Tài nguyên và môi trường.
Tài nguyên và môi trường. Thưa quý vị, thưa các bạn, việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cần thiết, không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, là một bộ phận quan trọng của ngành luật đất đai và là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý sử dụng đất có hiệu quả. Tuy nhiên hiện nay, việc thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch sử dụng đất cũng bộc lộ nhiều hạn chế, làm giảm hiệu lực hiệu quả của quy hoạch sử dụng đất. Trong đó, tình trạng quy hoạch treo, dự án treo gây ảnh hưởng rất lớn tới quyền lợi và cuộc sống của người dân trong vùng quy hoạch, làm lãng phí nguồn lực, giảm hiệu quả sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, gây bức xúc trong xã hội.
Thưa quý vị, dự án công viên văn hóa Tràng An được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình phê duyệt triển khai từ năm 2009. Để thực hiện dự án này, 80 hộ dân thuộc thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình phải di rời đến nơi khác. Thế nhưng, 15 năm đã trôi qua, 80 hộ dân này vẫn chưa được bố trí nơi ở mới, họ đang phải sống thấp thỏm trong điều kiện các công trình nhà cửa xuống cấp, cuộc sống và sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Căn nhà cấp 4 rộng chừng 80m² của gia đình ông Lê Quang Hòe ở thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình có 7 nhân khẩu sinh sống. Ngoài hai vợ chồng ông, căn nhà còn là nơi của 3 cặp vợ chồng, con trai, con gái ông Hòe cùng 9 đứa cháu. Căn nhà này xây dựng đã gần 30 năm, nay đã xuống cấp. Gia đình muốn xây mới nhưng do nằm trong vùng quy hoạch nên chính quyền không cấp phép xây dựng. Ông Hòe cho biết, đất dự án nên không được tu sửa hay xây mới nhà cửa. Vào mùa mưa thì nhà dột, có năm còn ngập lên cả vườn. Nhân dân đã nhiều lần kiến nghị chính quyền xuống kiểm tra nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm được vấn đề này.
Giờ muốn đi xây lên thì bảo là chuyển đến rồi là không cho xây. Nó lục sục chắp vá nhiều quá, dột nhiều. Mong lãnh đạo ở trên giải tỏa cho nó sớm sửa để mà đi ra chỗ mới cho nó đàng hoàng. Tuổi già rồi, 70 rồi, giờ còn đang ở cái nhà lục sục này.
Không chỉ gia đình ông Hòe mà nhiều hộ dân khác ở thôn Ích Duệ cũng phải sống trong tình cảnh khó khăn bởi quy hoạch treo. Chỗ ở của nhiều hộ, ngày mưa thì ẩm mốc, ngày nắng thì nóng bức. Bà Lưu Thị Lụa ở thôn Ích Duệ giải bày, nhà bà cùng gần 80 hộ dân trong thôn nằm trong quy hoạch lòng hồ Mắt Rùa thuộc dự án Công viên Văn hóa Tràng An. Từ khi nhận được thông báo giải phóng mặt bằng đến nay, đã 15 năm các gia đình chưa được di rời đến nơi mới. Việc giải tỏa đền bù cũng chẳng thấy đâu. Bà Lụa bức xúc, sống trong vùng quy hoạch rất khổ. Các công trình hạ tầng thiết yếu như đường giao thông, nước sinh hoạt không được nhà nước đầu tư.
Dân ở đây rất là bức xúc. Giải phóng mặt bằng để làm thì dân chấp hành rất là đầy đủ. Mồ mả ông cha bố mẹ vừa chôn xong được 5, 10, 20 ngày bảo bốc đi cũng bốc đi hết. Đến lúc nhà dột không được làm, giấy tờ sang tên chuyển nhượng không được làm, vay ngân hàng không được vay. Dân cực kỳ là khổ luôn, kể cả những cái đường điện nước không được cấp. Nghĩa là tự túc phải bỏ tiền chung nhau, mỗi nhà 8 triệu là làm điện, làm nước để dùng. Nhà cửa thì sập sệ, mưa gió thì lụt lội. Như nhà tôi là bố mẹ này, hai cô con dâu này, hai con trai này, 5 đứa cháu sống trong một cái nhà, độ 6-70m² đấy.
Dự án công viên văn hóa Tràng An do Sở Du lịch Ninh Bình làm chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Ông Trần Thanh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình cho biết, hiện thành phố đã tiến hành kê khai, kiểm đếm, ban hành các kế hoạch thông báo thu hồi đất, dự thảo phương án và công khai lấy ý kiến. Tuy nhiên đến nay chưa thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình trong vùng quy hoạch do chưa bố trí được nguồn kinh phí.
Mà đến nay thì thành phố đã lập xong cái phương án bồi thường và hỗ trợ đối với các hộ gia đình. Thành phố cũng đang chờ xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban tỉnh về cái nguồn vốn.
Trao đổi với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về vấn đề này, ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, dự án Công viên Văn hóa Tràng An là một trong những dự án trọng điểm được tỉnh xác định chỉ đạo tập trung trong nhiệm kỳ 2020-2025. Hiện nay, tỉnh đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thành các công trình dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh, đảm bảo đời sống dân sinh. Theo dự kiến, dự án này cần khoảng 430 tỷ đồng để di rời, tái định cư 80 hộ dân thôn Ích Duệ.
Đây là một trong những dự án trọng điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đưa vào cái kết luận số 07 xác định là chỉ đạo để quyết liệt để triển khai hoàn thành cái dự án này trong cái giai đoạn 21-25. Chúng tôi đang tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban thực hiện các cái bước rà soát cắt giảm và đã trình Bộ Xây dựng thẩm định và các cái cơ quan chuyên môn của Bộ đang thẩm định, dự kiến trong tháng 6 này sẽ hoàn thành. Trong cái việc thẩm định thì chúng tôi sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban phê duyệt làm cái căn cứ để triển khai dự án. Đặc biệt là cái việc giải phóng mặt bằng, giải quyết dứt điểm các khó khăn mà các hộ dân ở thôn Ích Duệ đang gặp phải. Chúng tôi rất là chia sẻ với bà con.
mong muốn được đến nơi ở mới của 80 hộ dân ở thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình là hoàn toàn chính đáng. Rất mong tỉnh Ninh Bình sớm chỉ đạo triển khai dự án tái định cư để người dân ổn định cuộc sống sau hàng chục năm mòn mỏi đợi chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, trên thực tế không riêng tại tỉnh Ninh Bình, hiện tại nhiều địa phương, phần lớn các dự án không đảm bảo tiến độ theo quy định do còn vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Chính vì vậy, nhiều dự án treo ra đời và thời gian treo kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng chục năm không được giải quyết và làm phát sinh nhiều vấn đề tranh chấp cho người dân và thiệt hại với chủ đầu tư khi không thể thực hiện dự án. Vấn đề này gây ra nhiều vướng mắc trong quản lý của nhà nước về đất đai.
Luật đất đai 2024 quy định, nhà đầu tư trúng đấu thầu có trách nhiệm ứng vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ban hành quyết định, Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giao đất, cho thuê đất đối với nhà đầu tư trúng đấu thầu. Quy định này nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến dự án treo. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho thấy hiện trên cả nước có tất cả 18.000 ha đất thuộc các quy hoạch treo, dự án treo bị bỏ hoang kéo dài tới 10-20 năm dẫn tới không chỉ lãng phí nguồn lực đất, thất thu thuế, bỏ lỡ cơ hội kinh doanh mà còn ảnh hưởng lớn tới kinh tế xã hội và đời sống dân sinh, kéo theo nhiều hệ lụy xã hội. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc dự án chậm triển khai, trong đó hàng đầu vẫn là năng lực của chủ đầu tư không đủ để thực hiện dự án. Luật đất đai sửa đổi đang được xây dựng mở ra cơ hội pháp lý để giải quyết những tồn tại bất cập này để từ đó phát huy cao nhất tiềm năng của đất đai trong phát triển kinh tế xã hội. Qua thực tế giám sát, ông Nguyễn Hữu Thông, đại biểu Quốc hội khóa 15 cho biết.
Luật đất đai hiện tại thì không nêu rõ dự án treo, quy hoạch treo trong thời gian bao lâu sẽ bị hủy. Và do vậy thì đây là một nội dung gây bức xúc trong nhân dân và nhất là người dân nằm trong cái vùng quy hoạch là dự án treo, quy hoạch treo. Vấn đề này vừa gây lãng phí nguồn lực xã hội, nhất là nguồn lực đất đai và các nguồn lực khác, vừa giảm niềm tin của người dân đối với chính quyền.
Luật đất đai năm 2024 quy định rõ việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thực hiện ở 3 cấp, quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện theo trình tự từ trên xuống. Trong đó, quy hoạch sử dụng đất các cấp phải tổng hợp, thống nhất, cân đối, bổ sung nhu cầu sử dụng đất của các quy hoạch, ngành, lĩnh vực có sử dụng đất, bảo đảm tính đặc thù, liên kết vùng, bảo đảm nhu cầu sử dụng đất của ngành, lĩnh vực, địa phương và phù hợp với tiềm năng đất đai của quốc gia nhằm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Luật đất đai năm 2024 đã bổ sung một số điểm tiến bộ về lấy ý kiến nhân dân đối với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Nhiều chuyên gia cho rằng điều này là hết sức cần thiết bởi kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện là căn cứ của hầu hết các phát sinh trong quan hệ pháp luật về đất đai giữa nhà nước và người sử dụng đất như giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. Luật sư Đỗ Duy Thường, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật cho rằng.
Phải quy định rõ nội dung lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở cấp huyện mà trực tiếp là cấp xã, nhất là những dự án liên quan đến quyền sử dụng đất của các hộ gia đình trong thôn, bản, tổ dân phố. Cái thứ hai, thời gian lấy ý kiến trực tiếp của nhân dân trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố ở cấp huyện và cấp xã. Thứ ba là chủ thể thành phần được lấy ý kiến phải là đại diện hộ gia đình ở thôn, bản, làng, buôn, phung sóc, tổ dân phố nếu có. Thứ bốn, hình thức lấy ý kiến công khai bản đồ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Ủy ban Nhân dân xã và tại ở các điểm dân cư ở thôn, bản, tổ dân phố.
Trước đây, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư gặp nhiều khó khăn và kéo dài, không được xử lý, dẫn đến nhiều tranh chấp chủ yếu liên quan đến quyền lợi và lợi ích chính đáng của các hộ dân như mức đền bù không phù hợp, phương án đền bù chưa thỏa đáng hoặc các sai phạm trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng khiến mất cân bằng lợi ích của nhà đầu tư, nhà nước, người dân. Để giải quyết vấn đề này, Điều 126 Luật Đất đai năm 2024 về thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với đất chưa được giải phóng mặt bằng mà nhà đầu tư trúng đấu thầu có trách nhiệm ứng vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo được hài hòa lợi ích của ba chủ thể có liên quan. Quy định này một phần nâng cao trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tránh tình trạng kéo dài dự án, dẫn đến sự nhũng nhiễu tiêu cực trong bồi thường, hỗ trợ tái định cư gây thiệt hại cho chủ đầu tư và người dân. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đánh giá.
Chúng tôi đánh giá rất cao cái cơ chế này. Mà nếu được thực thi một cách đầy đủ, nghiêm túc sẽ tạo được sự đồng thuận trong xã hội và bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp. Thứ nhất là của người có đất bị thu hồi. Thứ hai, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tức là doanh nghiệp. Và thứ ba là nhà nước thu được địa tô trên lệch phục vụ lợi ích công cộng.
Từ thực tế những tồn tại bất cập trong công tác xây dựng và triển khai quy hoạch hiện nay, luật sư Trương Thanh Đức, giám đốc công ty luật An Vi cho rằng, trong nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai năm 2024 sắp tới, cần phải có những bổ sung về cơ chế chịu trách nhiệm đối với cơ quan phê duyệt quy hoạch, đặc biệt là về cơ chế bồi thường cho đối tượng bị ảnh hưởng.
Nếu như mà đặt ra quy hoạch, người dân bị thiệt hại thì sẽ phải có một cái cách thức nào đấy, không loại trừ kể cả là phải tính ra bằng tiền để bồi thường cho họ. Nếu không cũng phải có nguyên tắc thì sau này mới có thể hướng dẫn triển khai được. Còn nếu như mà chúng ta mà không đưa vào thì lại 5-10 năm nữa cũng không giải quyết được.
Thưa quý vị và các bạn, so với luật đất đai hiện hành, luật đất đai 2024 đã mở ra nhiều cơ hội quản lý và sử dụng đất hiệu quả hơn, song cũng đặt ra nhiều thách thức trong quá trình triển khai thi hành và áp dụng. Trong đó nổi bật là các vấn đề về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, định giá đất để trao quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư.
Bảo vệ môi trường, hành động hôm nay,
vững bền tương lai.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng chục con tàu chở hàng từ những năm 1994 hiện bị bỏ không để mục nát và rỉ sét, neo đậu rải rác ở vịnh Guanabara của Rio de Janeiro trong suốt hơn 6 năm qua, làm dấy lên mối lo ngại về một thảm họa môi trường tiềm ẩn tại Brazil. Chính vì vậy, các nhà chức trách của nước này đang nghiên cứu để tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Nhiều nhà hoạt động địa phương và tổ chức môi trường của Brazil gần đây đã bày tỏ lo lắng về thực trạng trong nhiều con tàu này vẫn chứa hàng tấn nhiên liệu, đe dọa có thể tràn ra vịnh bất cứ lúc nào do tình trạng ăn mòn sau nhiều năm để mục nát. Ông Sergio Ricardo, người sáng lập nhóm hoạt động môi trường The Bay Life, tạm dịch là cuộc sống trên vịnh tại Brazil, cho biết.
O navio grandeleiro São Luís.
Một trong những con tàu tồn tại của nghĩa địa tàu này gây được sự chú ý của dư luận là São Luís. Con tàu đã neo đậu gần 6 năm ở cảng Rio với 50 tấn nhiên liệu bên trong. Với độ ăn mòn cao, tình trạng này rất không an toàn và có thể gây ra thảm họa môi trường. Chúng ta không chỉ đối mặt với vấn đề môi trường mà còn gây ô nhiễm tác động đến nền kinh tế của Rio de Janeiro, đặc biệt là nền kinh tế biển. Trước khi trở thành bãi neo đậu của hàng chục con tàu cũ kỹ, vịnh Guanabara của Brazil được biết đến là cảnh quan mang tính biểu tượng của đất nước, với rừng ngập mặt rộng lớn và hệ thống sinh vật biển phát triển mạnh mẽ, với sự đa dạng của quần thể ngựa biển, rùa xanh và cá heo Guiana, biểu tượng của Rio de Janeiro. Bên cạnh tác động đối với sinh vật biển và giao thông qua lại, các xác tàu đắm dưới nước cũng làm cản trở thuyền bè qua lại. Ước tính ô nhiễm vịnh gây thiệt hại khoảng 9,6 tỷ đô la Mỹ mỗi năm do sụt giảm sản lượng. Nhiều ngư dân sinh sống tại khu vực này chia sẻ. Những chiếc tàu này đã quá cũ kỹ, chủ nhân không còn cần sử dụng nên vứt bỏ lại đây. Đó là một tội ác. Tôi mong lực lượng hải quân sẽ có biện pháp đưa những xác tàu này rời khỏi khu vực. Tôi đã từng câu cá rất dễ dàng tại đây. Tôi đã từng bắt được 100 kg cá một cách nhanh chóng. Bây giờ, để câu được 50 kg cá sẽ mất một tuần hoặc thậm chí một tháng. Các nhà chức trách đang nghiên cứu cách loại bỏ những con tàu ma khỏi vịnh để giải quyết tình trạng những bộ xương tàu bị bỏ hoang tiếp tục mục nát và lấp ló dưới làn nước đục ngầu, dần trở thành những mảnh rác thải trôi nổi gây mất cảnh quan.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin về nghĩa địa tàu bỏ hoang tại Brazil, nguy cơ gây thảm họa môi trường cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chương trình do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.